The Story of the Narcissus, The Reverse Side of Beauty. Flowers are usually symbols of beauty. People tend to fabricate fantastic, delightful tales about many kinds of flowers in an attempt to enhance their beauty. The story below, however, is a counterexample of that. The story of the Narcissus can probably be told differently in each country. According to the Vietnamese, the flower's pretty shape and its royal yellow color, ironically, hide a story about greed and selfishness.
Hoa thủy tinh, mặt trái một vẻ đẹp. Hoa thường là biểu tượng của cái đẹp. Người ta thường thêu dệt những câu chuyện ly kỳ, diễm lệ về các loài hoa để làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng. Nhưng câu chuyện dưới đây lại là một phản ví dụ của điều nói trên. Có lẽ sự tích của hoa thủy tiên được kể khác nhau trong mỗi quốc gia. Theo cách kể của người Việt, hình dạng xinh xắn và màu vàng vương giả của hoa thủy tiên, mỉa mai thay, lại che giấu một câu chuyện về lòng tham lam và ích kỷ. Ngày xưa, có một ông nhà giàu sắp đến giờ lâm chung. Ông gọi bốn người con trai lại bên giường để chăn chối. Ông dặn dò các anh em phải luôn thương yêu và đùm bọc lẫn nhau, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Về gia sản, ông giao cho người con cả để chia đều ra cho bốn anh em. Dặn dò xong, ông thảnh thơi nhắm mắt lìa trần. Bốn anh em khóc thương cha thảm thiết và sau đó cùng nhau lo an táng ông thật chu đáo. Mấy hôm sau, khi các anh em ngồi xuống để chia gia tài, người anh cả với danh nghĩa quyền huynh thế phụ giữ lấy căn nhà lớn nhất vì anh là người thừa tự. Ngoài ra, anh ta còn chiếm bốn mẫu ruộng màu mỡ nhất của ông cụ để lại. Hai người anh kế thi nhau chiếm hai căn nhà khác, về mặt bề thế chỉ kém có căn nhà của người anh cả. Mỗi người trong bọn họ còn chiếm ba mẫu ruộng phì nhiêu. Sau cùng, chỉ còn lại một căn nhà rất nhỏ. Phía sau có một mảnh đất khô cằn, sỏi đá. Người em út nghiễm nhiên thừa hưởng chút của cải còn sót lại đó. Anh buồn lắm, nhưng không muốn vì vật chất mà làm mếch lòng các anh. Vì thế, anh chỉ yên lặng nhận phần được chia mà không tỏ vẻ gì bất mãn cả. Sau khi chia của xong xuôi, mỗi người con, ai về nhà nấy. Người em út lặng lẽ dọn về căn nhà nhỏ bé của mình. Anh lững thững bước ra sau nhà, ngó ra mảnh vườn nhỏ. Vườn bỏ hoang đã lâu, cỏ dại mọc trông thật tiêu điều. Anh chạy nghĩ đến người cha già vừa qua đời. Chợt hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Anh hình dung ra những ngày sắp đến phải làm việc cật lực mới mong biến mảnh vườn khô cằn này thành một mảnh đất nhiều cây trái để đắp đỗi qua ngày. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tủi thân và cuối cùng anh bật khóc nức nở. Chợt bụt từ đâu hiện ra hỏi anh: "Vì sao con khóc?" Người em út nghẹn ngào đáp: "Thưa ngài, con khóc vì nhớ cha mới qua đời. Ngồi đây mà tủi phận côi cút và nghĩ đến những ngày sắp tới. Chưa biết sẽ ra sao." Bụt vuốt đầu anh, nhẹ nhàng nói: "Ở dưới lớp đất của mảnh vườn này là những mầm mống của sự ích kỷ. Lòng tham chẳng qua là kết quả của sự ích kỷ của con người. Bao giờ cũng muốn có tất cả mọi thứ trên đời cho thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà không đếm xỉa tới quyền lợi của kẻ khác. Nhưng ta sẽ giúp con bằng cách biến những mầm mống ích kỷ đó thành những bông hoa đẹp. Những bông hoa này sẽ giúp con có được một cuộc sống thoải mái. Về phần con chỉ cần ra sức cày xới và bón phân cho mầm sớm nảy." Khi bụt biến đi rồi, người em út y lời, ra công cày xới và bón phân cho mảnh vườn nhỏ. Khi mùa xuân đến, quả nhiên những mầm xanh từ dưới đất trồi lên một cách kỳ diệu. Rồi những lộc non lớn dần lên và cuối cùng là những nụ hoa e ấp chớm nở. Hoa có cánh màu trắng tinh khiết, chính giữa là nhụy vàng thắm. Người em út đặt tên hoa là Thủy Tiên, hái vào nhà, bó thành bó và thử đem ra chợ bán. Khách hàng rất ưa thích loại hoa mới lạ với màu sắc kiêu sa này. Họ tranh nhau mua hoa làm anh không có đủ để bán. Người em út vui vẻ trở về, chăm chỉ tưới nước, bón phân cho các củ Thủy Tiên nở thành hoa vào mùa xuân tới. Chỉ mấy năm sau, anh đã làm chủ một vườn hoa Thủy Tiên lớn trong vùng và sống một cuộc sống sung túc bên cạnh một người vợ hiền và đàn con kháu khỉnh. Ngày nay, người ta thường trưng hoa Thủy Tiên vào những ngày đầu năm vì ưa thích màu trắng tinh khiết của nó. Nhưng ít ai biết rằng loài hoa này bắt nguồn từ mầm mống của lòng ích kỷ.